Okay. Xin có lại cái thông báo tuần sau có cái vía Quan Âm thì chúng tôi mời cô Thanh Hương đích thân tới tham dự, nhưng điều rất tiếc là cô Thanh Hương phải phải đi du lịch lần này đi đâu Chicago. Cô Thanh Hương mặc dù dự định đi du lịch để cô nhắc chúng ta phải nên tổ chức mấy cái vía Quan Âm 3 năm một lần, phải không cô Thanh Hương? Mình sẽ hồi hướng công đức giúp cô Thanh Hương một tí, tại nhớ nhắc, tại nhớ nhắc chúng tôi. Tại vì cái vía Quan Âm thì phải tuần này là vía Quan Âm. Thành ra chúng ta sẽ tổ chức cái lễ quy y khoảng chừng 3:40 chiều hôm nay, sau khi mà xong hết tất cả mấy cái Phật sự việc làm. Có ai có cần làm gì nữa không? Chúng tôi mới sửa xong cái phía nhà sau, thành ra bìa nó rộng rãi hơn một tí, vì vậy có mấy cái đồ cổ cũ phải phải sa thải. Gỗ nó có đinh nó rộng, mà cắt cái phần đinh ra mà vứt đi, thì muốn cắt mấy phần nó tức, vứt càng sớm càng tốt, tại vì cái đó nó nguy hiểm. Thì cũng muốn mấy em bé nó chạy chơi rồi nó cắt một cái phiền lắm, lỡ nó đụng bị tetanus một cái phiền lắm. Thành ra những người phụ nữ ai mà thầy ngày hôm nay có rảnh nên thầy chỉ cách xài cái máy cưa của thầy, cắt một cái nó đứt ngay luôn. Thế mà ngóng chúng tôi bận rộn lắm, thầy yêu cầu quý vị tới chùa đó cẩn để ý dùng cái vấn đề an toàn của mọi người. Chúng tôi cũng muốn chuyện gì xảy ra cho xấu xảy ra cho quý vị. Ngày chúng ta còn nhiều người tới chùa. Ví dụ như cái cô Sana, cô trở về nước Đại Hàn để thăm quê hương. Cô trước khi cô đi thì cô mơ mộng về pháp Phật pháp không, cái tuổi thời mình thấy còn tuổi cổ trẻ như cổ, thì thầy đúng bây giờ nghĩ đến chuyện cái chuyện mà Phật pháp này nọ. Bây giờ qua bên Đại Hàn viếng cái chùa, nếu mà thầy bằng tuổi cổ mà thầy qua Đà Hàn thì chắc chắn đi ăn ăn đi đi đi, đi chơi, chứ còn không cách nào mà đi tới chùa làm cái gì. Mình coi gặp hai người, một người là người cư sĩ, một người là tu sĩ. Một cái người này làm việc cho cái hãng Samsung, hãng lớn nhất của mình là Đà Hàn. Cái hãng Samsung đó họ họ đem vào 1/4 của cái lợi tức của nước Đà Hàn lớn như vậy. Ngồi thiền mà sợ. Thì cái cô này cô thiền, mà cô lúc thiền ngửi được mùi hương thơm của hoa, rồi ngửi và vẫn còn cảm thấy rất là an lạc. Rồi xong xong khi mà xuất thiền thì cảm thấy là cái thực tế nó mình với thực tế nó có sự cách xa cách. Cô sợ lắm, cô mới liên lạc cái người thầy của bên Đại Hàn á. Những người nào mà thiền đều tu tham tọa đồ, những người cũng biết hoa tham tọa đồ là một phương pháp môn thiền, môn phương pháp thiền mà rất là nổi
nổi tiếng. Tại sao? Tại vì tổ sư tạo cái pháp môn này ra đó để mà rất là hữu hiệu, rất là mạnh, thành ra quý vị đắc giác ngộ rất là lệ. Thành bên chẳng bên thiền tông người Trung Hoa, những người mà tu thiền tham tọa đồ đó là những người toàn là căn cơ rất là cao mới dám mới tu đó. Thành bên Đà Hàn á, họ ai cũng tu tham tọa đồ hết. Bên kia qua cái việc bên kia mà học thiền đó, họ nói đây cái công án này ngồi đi đi tham đi. Nên họ dạy thiền, học thiền cách đó, họ dạy chừng như vậy thôi. Nói cái công án cô là như vậy này, xong cô đi đi tham đi. Xong. Thì cô mới nói cô tham thiền, cô nói sư phụ nói là con cũng có cuộc sống của con. Mà thiền mỗi lần thiền như vậy cảm thấy là cái nó xa cách cuộc sống của con, thực tế của con quá nhiều, thế nên con sợ, con phải làm sao bây giờ. Thành ra ông sư phụ cũng nói là ông nói là thôi đừng đừng có thiền hoa hoa thăm tòa đầu nữa, mà bớt thiền đi, càng ngày càng bớt thiền đi, rồi như vậy là tối là ngủ khó khăn nữa, thiền bị ngủ khó khăn. Và cô hỏi cô ra cô Sana, thì cô Sana tôi không biết, là tôi nói ông thầy tôi thử ra sao. Cô text cô còn gọi điện thoại nói chuyện với thầy nữa. Quý vị biết không, Nhiều người tu hành Phật Pháp mà không có được sự hướng dẫn đàng hoàng. Nên tôi có thể nói cô Sana biết và nên khuyên cô cái gì đó. Cái cô sư cô đó, đó là cũng bên cái dòng thiền tông của Đại Hàn mà lớn nhất, mạnh nhất của bên Đại Hàn. Đã tu tham từ đầu 22 năm rồi. Không ai dạy cổ là ngồi lên kiết già. Tu 22 năm mà không ai dạy ngồi kiết già. Cô Sana cô nói là sư cô á, phải ngồi kiết già nghe chưa? Và cái đó là cái bí mật của thiền tông đó. Thiền tông là cái tham từ đầu cái kiết già rất là quan trọng. Và sư cô đó mới tò mò mới xếp bằng ngồi. Chứ ngồi sao? 2 tiếng đồng hồ. Ngồi 2 tiếng đồng hồ liên tiếp. Nó ngồi 2 tiếng đồng hồ, một chân thì không đau, hoàn toàn chân không đau. Cái chân kia nó có hơi gì gì đó, hơi gì gì. Tại sao mấy người đại hàng tu dễ dàng như vậy? Thầy nghĩ là cuộc đời tu hành thầy sao nó khó khăn dễ sợ luôn. Thầy sư cô đó khủng khoái dễ sợ. Quý vị biết khi quý vị ngồi được ngồi kiết già 2 tiếng đồng hồ, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Quý vị ngồi được 2 tiếng nó sướng lắm. Quý vị làm gì cũng được hết đó, mà ngồi xếp bằng mà 2 tiếng đồng hồ thăm cái kiết già như vậy, người nó sướng lắm. Nghĩa vì thế, bởi vì thầy một lần thầy nó pháp thì nó 2 tiếng đồng hồ. Quý vị thấy không? Nên bởi vì thần mỗi lần ngày Tiên Hóa thì giảng có 1 tiếng rưỡi thôi. Thầy làm 2 tiếng đồng hồ, ngày thì ngồi chỉ giảm 1 tiếng rưỡi thôi. Quý vị ngồi kiết già mà 2 tiếng đồng hồ nó sướng dễ sợ. Rồi cô Sana mới nói tiếp là cô mới tới cái sư cô đã hứng quá, cô mới hỏi, đè cô Sana xuống hỏi, nè sư phụ cô dạy cô ra sao vậy, huấn luyện cô ra sao vậy? Cô sao đó, sư phụ tôi nói đừng có cãi, đừng có đấu, phải nhường người ta, phải từ bi, thì mới như vậy á. Wow, thầy mới nói là cái thiền đó là căn bản quan trọng nhất của thiền. Cô Sana cô nói bây giờ con dạy cô cái gì bây giờ, nói cô làm cái gì bây giờ, học trò con ai cũng đau chân hết á, cô này cũng đau chân, mình có gì mà dạy nữa bây giờ. Thầy nói con dạy cái căn bản của thiền, cái thiền á, thầy dù thích nói thiền tại vì cái thiền á là cái rường cột của cái đại thừa chúng ta. Quý vị để ý không? Tất cả những tổ sư mà chánh tông á, đều là thiền sư hết. Tất cả tổ sư đều là thiền sư hết. Từ khi ngài sơ tổ là Ma Ca Diếp cho tới khi ngài Tiến Hóa, cho tới nhị tổ, tất cả đều là thiền sư hết. Thành ra cái thiền nó quan trọng như vậy. Nên thầy nói là con dài cổ là cái căn bản của thiền. Đọc cái cuốn sách Cẩm Nang Thiền của mình. Đó là cái căn bản của cái mọi sự tu hành. Tại sao nói như vậy? Và thầy cũng mời sư cô đó qua đây mà tham dự cái thiền thất và Phật thất, muốn học, muốn tò mò như sợ. Quý vị biết không? Nhiều người tu hành mà không biết có cái phương pháp tu hành là sao vậy đó. Không phải riêng Đức Đại Hàng đó không? Một cái tông thiền tông nó lớn như vậy đó mà chính của họ đó mà không biết huấn luyện người. Quý vị phải biết đó, chúng ta cực kỳ là có phước mới tu được cái pháp môn ngài Tiến Hóa và được cái sự được huấn luyện theo cái phương pháp huấn luyện của ngài Tiến Hóa. Quý vị phước báo không thể lớn, không thể tưởng tượng. Bởi vì thầy thấy như vậy, thầy biết như vậy nên thầy phải biết, thầy phải tự cố tâm mà phải tìm cái cách để mà truyền lại cái cách phương pháp huấn luyện này của ngài Tiến Hóa. Đối với thầy đó, cái này là cái mà quý báu nhất mà ngài Tiến Hóa đem lại cái xứ này. Đây là cái phước mà cái ơn ngài Tiến Hóa truyền cho đem qua xứ Mỹ này. Đây là cái phương pháp huấn luyện đào tạo nhân tài của cái dòng quy ngưỡng. Đối với thầy cái đó là cái bảo vật của cái xứ Mỹ này. Thành cái đại thừa chúng ta đó là để giúp quý vị khai mở cái trí huệ quý vị. Thành cái đại thừa nó có cái phương pháp để giúp quý vị khai mở trí huệ. Không thể nào mà mò được, nó có cái, nó có một cái bí mật của nó. À, thì có những cái bí mật, có những cách tu luyện mà Đức Phật đã truyền cho đệ tử của ngài tới sơ tổ, rồi trong cái lịch sử Phật giáo mình đó, các chư tổ sư đó rất nhiều người là đại Bồ Tát, nhiều người là Phật luôn nữa, rồi tạo thêm nhiều cái pháp môn tu luyện khác nữa để thích hợp hơn cho cái thời buổi đó, cho cái nhân cái người đó trong cái thế giới đó, trong thời gian đó. Mà ngài Tiến Hóa ngài đem cái pháp môn của cái dòng quy ngưỡng này của bên nước Hoa, nước Trung Hoa qua xứ Mỹ này, còn đem cái pháp môn Thủ Nhãn nữa, ngài đem rất nhiều cái bảo vật qua cái xứ Mỹ này. Nên thầy biết cái giá trị đó, thầy quyết tâm, thầy phát cái tâm là để chia sẻ những cái đó với tất cả nhiều người, càng nhiều càng tốt. Còn 11 năm trời thầy dạy, bỏ 11 năm trời dạy, dạy từng người. Bây giờ có nhiều người xuất gia, đệ tử xuất gia, mà dạy cho họ, thầy huấn luyện cho họ để giúp đỡ cái vị. Tại đối với người tu sĩ, thầy không thể có những cái giới hạn, thầy không thể đi qua được. Chẳng hạn như thầy không có đi chơi với cái vị được. Sau khi mà thầy nói pháp rồi, chẳng hạn như sau khi thầy giảng pháp, thầy phải lập tức đứng dậy đi về phòng, không được nói chuyện với ai hết. Thường thường người ta rượt thầy, đòi gặp thầy nói chuyện này, tụi mình là thì trước giờ bây giờ cũng vậy hết, mấy cái pháp sư không có nói chuyện với người ta sao. Họ không làm như vậy có những lý do rất là quan trọng. Bởi vì vậy á, có những cái ràng buộc như vậy thành thầy không thể có những chuyện thầy làm không được. Thành ra 11, 10 năm đầu đó, thầy không dạy được nhiều. Thì một năm rưỡi vừa qua thầy bắt đầu có nhiều đệ tử xuất gia, thì thầy bắt đầu huấn luyện cho họ để giúp đỡ cái vị hơn. Thầy hy vọng đến lúc mà người tại gia phải giúp đỡ. Thầy để ý có nhiều tại gia người mới tới chùa, thầy hy vọng cái vị phát tâm mà giúp đỡ nhiều hơn một tí. Thì cái vị thấy người tại gia, quý người xuất gia, thấy mấy người mới tới đó, thì yêu cầu cái vị phát cái tâm từ bi. Như thầy nhớ thầy người Việt Nam mà tới cái chùa Tàu của ngài Tiến Hóa đó, lần đầu tiên đó, bỡ ngỡ dễ sợ lắm. Thầy may mắn là tới lần thứ ba mới gặp được sư cô người Việt Nam, cô giảng sơ sơ cho mà biết. Những người da trắng người ta không có cái kiên nhẫn như vậy thôi. Mà cái gì yêu cầu cái gì giúp đỡ họ chỉ trang này, chỉ chữ này, nói sơ sơ cho họ biết. Chiều hôm qua có một người đệ tử rất là trung thành với một cái chùa bên Bô Sa đó, tới viếng thăm chùa. Họ tới đó là mấy lần rồi. Lần này tới này là tại vì thích chùa. Họ tới không có chuyện làm, ngồi đứng nói chuyện với nhau. Họ rất là thích cái không khí nó rất là thoải mái của chùa. Thầy nói chuyện với cô đó, nó là chùa chúng tôi ít người tới lắm, tại chúng tôi làm gì cũng tiếng Tàu hết đó. Người Việt Nam không thích muốn hiểu. Thiệt ra nói với cô biết là chúng tôi làm phải có cái dụng ý ở đó. Tại vì một cái dụng ý rất là quan trọng, không cần hiểu, chỉ vì người ta làm gì mình làm đấy thôi, làm theo thôi. Chẳng hạn như người ta đứng để mà tụng kinh thì mình cũng đứng, mình đừng có quỳ xuống. Cái quan niệm là mình biến mất trong cái đại chúng, ta làm gì mình làm đấy, cái đó là pháp đại chúng, đại chúng làm gì mình làm đấy. Tại sao? Nó giúp quý vị dẹp bớt cái bản ngã đi. Quý vị thấy người ta, mình thông thường cuộc sống quý vị đó, mình đi đâu là người ta tôn sùng mình lên, thổi phồng cái bản ngã mình lên. Tới chùa thì phải ngược lại, tới cái chùa phải biến mất trong cái số đông. Cái đó cái pháp tu. Không cần hiểu tại sao. Tại vì cái hiểu này chúng tôi muốn giúp quý vị bỏ cái hiểu này đi. Thầy giảng cô này biết là đừng cần hiểu, cô không hiểu được, mình giảng được. Tại sao không cần hiểu? Khi mà quý vị bắt đầu bỏ được cái ý là đúng đòi hiểu đó, lúc đó cái trí huệ quý vị nó mới lộ ra được. Quý vị nói là thầy nói tôi phải đồng ý với thầy á, mới được á nghe. Ok, nếu mà thầy tôi cũng đồng ý với thầy tôi bỏ đi á. Cái vì mà suy nghĩ như vậy, cái vì không bao giờ mở trí huệ được đâu. Vì thế nó là giới sơ, cái đại thừa nó đặc biệt cho chỗ đó. Thay vì mà muốn hiểu thì làm cái gì? Vì làm cái gì? Làm cái mà sáng chi nhật chúng ta làm. Sáng chi nhật chúng ta làm cái gì? À, có người á, thì có thì giờ thì tới đây niệm Phật tụng kinh, người qua bếp giúp đỡ, người phụ nữ thì cắt gỗ. Tại sao mấy người phụ nữ cười tủm tỉm? Chúng ta trồng phước. Quý vị nhớ không? Cái đại thừa chúng ta bước đầu tiên á, là trồng phước cái đó. Khi mà quý vị có phước á, tự động cái lòng tin quý vị nó thâm sâu hơn. Chỉ cái duy nhất qua cái lòng tin quý vị mới thâm nhập được cái đại thừa. Quý vị biết không? Quý vị biết càng trình độ càng cao chừng nào thì lòng tin nó càng sâu chừng ấy. Lý do quý vị mà đang có sự khó khăn bây giờ tại lòng tin chưa đủ. Nhất là pháp môn tịnh độ đó, cái thành phần quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ là lòng tin. Nếu quý vị có lòng tin, quý vị có lòng tin đúng thì sẽ được vãng sanh. Rất tiếc là đại đa số những người tu pháp môn tịnh độ không có lòng tin. Tại sao nói nó không có gì? Bằng cớ thầy là sao? Tại sao cái vị cúc viện hỏi thầy nhé? Thầy nói tầm bậy vậy. Biết bao nhiêu người tu, sao thầy dám nói là họ không có lòng tin được? Bằng cớ là gì? Để thầy kìm internet thử, có cái câu trả lời nữa. Nếu như mà họ thiệt sự mà họ có lòng tin chân thật á, thì họ đã vãng sanh rồi. Thì họ không còn cái người tu pháp môn tịnh độ ở đây nữa đâu. Những cái người mà tu pháp môn tịnh độ mà có lòng tin chân thật á, họ đã đi rồi, sức thì họ trở lại để tu pháp môn tịnh độ của mình nữa đâu. Quý vị đâu có đủ. Bởi vì vì còn ở đây. Thấy không? Thì chắc chắn quý vị mà đã qua cái Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị sẽ chắc chắn không bao giờ muốn gặp thầy nữa hết. Vì thiếu là không có cái lòng tin chân chính, thành ra không có vãng sanh được, vẫn còn kẹt ở đây. Mình sẽ trong tương lai bàn thêm về chuyện này. Ai thắc mắc gì khác không? Nếu không thì chúng ta nghỉ 5-10 phút xong trở về cúng ngọt.